cho đời tươi sáng. Hát vang lên, hát vang lên cho lòng hân hoan. Chào bình minh ánh hồng lên tươi sáng. Đón bình minh nắng đẹp gọi mời em. Con chim nó hót trên cành.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay để mà bước vào cái buổi mình nhận quà thì có sư cô Thích Nữ Hương Nhũ, ủy viên Ban Hằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, giảng viên Học viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Thiên Quang, tỉnh Bình Dương, sẽ có một thời pháp ngắn. Đối với vị Phật tử thì cũng mong quý vị hoan hỷ mà mình cố gắng mình nghe và mình tu tập. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý Phật tử, bà con, cô bác thân mến, hôm nay là Sư Hương Nhũ được có duyên ra chùa Long Hòa thuộc về huyện Đông Xuân của tỉnh Phú Yên này. Và sư rất là hạnh phúc khi mà hôm nay là 23 Tết phải không nào. Và sáng sớm sư đi từ Phú Yên về đây là mưa rất là lớn, nhưng mà ra đến đây rồi là mây quang mưa tạm. Và sư được gặp tất cả quý Phật tử đang câu hội về chùa Long Hòa sáng hôm nay, để thầy trụ trì sẽ là lát nữa đây tặng cho các vị mỗi người một phần quà Tết yêu thương. Và trong cái nhân duyên được gặp các vị thì sư Hương Nhũ xin đã gửi đến các vị một cái pháp thoại, tức là Đức Phật nhắn nhủ với chúng ta cái gì, dạy chúng ta cái gì. Chúng ta đang ngồi ở ngôi chùa, trong chùa thì có Phật, có Bồ Tát. Vậy thì chúng ta lạy Phật, chúng ta khấn nguyện Bồ Tát, thì chúng ta phải biết rằng Phật và Bồ Tát dạy khuyên chúng ta điều gì. Và do vậy trong buổi sáng hôm nay, sư muốn dành một ít thời gian để nói chuyện với các vị là Đức Phật dạy chúng ta cái gì. Nếu chúng ta nghe lời được Phật dạy, lắng nghe được những gì mà sư nói đó, thì chúng ta, cuộc đời của chúng ta an vui hơn và bớt khổ đau hơn. Đã. Các vị có nghe rõ không ạ? Quý Phật tử thân mến, khi vừa ra chùa Long Hòa này trong thời gian là sáng sớm đó, thì sư gặp một số bà con cô bác đang ngồi chờ sư nói chuyện, chia sẻ pháp thoại, rồi là chờ được lãnh quà. Thì thấy sư đó, thì một bà cụ đã nói, thấy sư ra con mừng quá. Sư hỏi sao vậy? Nói con cũng không biết nữa, chỉ biết thấy sư là con mừng muốn chảy nước mắt luôn. Sư hỏi là có phải tại vì chút nữa là sư phát quà nên bà mừng không? Đã, bà nói là dạ, thì lát nữa sư cho thầy cho quà thì con cũng mừng, mà con thấy sư đó thì con cũng mừng nữa. Nếu mà ngày nào mà sư cũng ra đây đó thì chắc là con không có khổ nhiều. Hỏi sao vậy? Thưa sư, thì tự nhiên con có cái cảm giác rằng được gần quý thầy quý sư, được gặp quý thầy quý sư thì chắc là bớt khổ. Có cái gì không biết á, quý thầy quý sư chỉ dạy cho, chắc đời con bớt khổ. Sư nghe như vậy là sư cảm động. Và sư muốn nói với các vị rằng cuộc sống này thì ai cũng sẽ khổ hết. Nếu mà không biết á, không hiểu Phật Pháp đó, thì ai cũng khổ. Chứ không phải chỉ là người nghèo là khổ đâu. Trên thế gian này, người giàu cũng khóc, người nghèo cũng khổ. Chỉ có ai tin nhân quả, biết Phật Pháp thì bớt khổ đâu. Cho nên, các vị hãy lắng nghe lời sư nói để mà tu tập, để mà chuyển hóa đời sống của mình. Và đừng nghĩ rằng chỉ có người nghèo ở những vùng xa, vùng sâu là khổ, còn người ở thành phố, phồn thị xa hoa là sung sướng, là hạnh phúc. Có người bỏ làng quê ra đi, bao nhiêu năm trở về cũng hoàn một chữ khổ thôi. Đó. Có nhà cao cửa rộng, có vợ đẹp, con xinh mà không biết Phật Pháp cũng trở về một chữ khổ. Khổ là không vui, khổ là không thoải mái, khổ là không an lạc, không ai thích khổ hết. Nhưng mà Đức Phật ra đời á là để cho chúng sanh, chư thiên và loài người bớt khổ đau, giảm thiểu khổ đau và hết khổ đau. Cũng giống như mình nuôi đứa con, nói con đừng có ra sông ra suối nghe không, con còn nhỏ. Nó nghe lời mình ở trong nhà, nó chơi thì bình yên. Mà nó cãi lời, nó ra sông ra suối, nó rớt xuống đó, nó chưa biết bơi, nó chết. Tại vì nó không nghe lời mình. Đức Phật cũng dạy cho mình những cái điều rất đơn giản mà mình làm theo mình sẽ bớt khổ. Nhưng mà con người ta đó thì không có chịu làm theo lời Phật dạy. Cho nên ở chùa thì sư phải nói những điều Đức Phật đã dạy điều gì. Đó, mà nói rất đơn giản thôi, để các vị ráng nhớ một chút. Dù cho mình sống trong hoàn cảnh nào, mình vẫn không có khổ đâu. Lúc đấy bà cụ nói, sư ra hoài chắc đỡ khổ. Sư nói không phải vậy, cuộc sống này ai cũng khổ hết. Nếu mà không biết đó, thì ai cũng khổ. Nếu mà biết mà hiểu ra đó, thì ai cũng sẽ có an lạc, ai cũng có hạnh phúc. Có một cái chuyện kể như vậy nè. Nhà đã nuôi một con bò, một con chó. Đó, thì con chó nằm ở trong nhà, giữ nhà. Con trâu con bò ở ngoài chuồng. Và mỗi ngày đó, con trâu con bò đã phải đi ra đồng cày cấy từ sáng sớm cho đến tối mới về. Có phải vậy không?
Phải.
Thì mưa nó cũng phải cày, nắng nó cũng phải cày. Mà thức ăn của con trâu con bò là gì?
Cỏ.
Cỏ. Rất là đơn sơ mà làm việc rất là nặng. Cho nên á, nó nhìn thấy con chó chỉ nằm ở trong nhà ăn cơm á thì cũng ngon hơn ăn cơm có đồ ăn, còn con bò với con trâu cứ nhai cỏ không à, mà phải làm việc mệt. Cho nên một ngày kia đi làm về, con trâu nó mệt quá, nó nằm lăn ra, nó thở phì phò mệt quá. Nó thấy con chó đi ngang qua đã còn phe phe cái đuôi nữa chứ, nó mới nói: trời ơi, không có ai sung sướng bằng chó trơn á. Ăn rồi nằm ở trong mát không à. Tôi á thì suốt ngày cày cấy ngoài ruộng đồng, nắng mưa gì cũng phải làm cả. Cho nên ta thấy nếu được làm kiếp chó thì sung sướng hơn. Con chó nghe như vậy, nó mới không vui. Nó mới nói với con trâu rằng: anh á làm lụng tuy vất vả nhưng có giờ giấc, sáng đi rồi làm một chập, trưa được nghỉ chút, rồi bắt đầu lại làm, rồi chiều là về ngủ một giấc đến sáng. Còn tôi đó, thấy như vậy đó, tưởng là nhàn hạ, nhưng không bao giờ được yên giấc. Nằm im, nghe lim dim như vậy, nhưng mà không có ngủ, phải không? Tôi không có yên, tai tôi phải nghếch lên để nghe ngóng, canh chừng, không có dám lơ là. Nếu ngủ quên hay bất cẩn thì kẻ trộm sẽ vô, lấy đồ, lấy lúa, lấy gạo của chủ thì làm sao mà tôi sống được. Cho nên tôi không bao giờ có được giấc ngủ bình yên đâu anh à. Anh làm việc mệt nhưng mà tối ngủ một giấc, còn tôi không có giấc ngủ bình yên. Thế vậy thì tôi có sướng không? Con trâu nói như vậy mới nói: chà, nếu mà ăn ở không mà không bao giờ ngủ được bình yên á thì cũng không có gì sướng cả. Tại vì dân gian Việt Nam mình hay nói gì? Ăn được ngủ được là tiên. Không ăn không ngủ, mất tiền thêm lo. Con chó nó không bao giờ được ngủ ngon hết. Cho nên con trâu nói, chà, vậy chó cũng chẳng sung sướng gì. Như vậy chó nói ra đó, thì trâu mới biết rằng chó cũng khổ mà trâu cũng khổ. Chắc chỉ có mấy con chim bay trên trời, mấy con cá bơi dưới nước là thấy tự tại sung sướng nhất. Nó không có làm gì hết trơn, nó bay trên trời với hót thôi. Còn cá lúc nào cũng bơi lờ lững ở trong sông, trong hồ, trong ao, trong biển, sung sướng. Cho nên á, tụi nó sung sướng hơn mình, thích đi đâu thì đi, không thích kiếm mồi thì đi chơi, không phải chịu cái kiếp phải làm việc như mình. Nhưng mà con chim nó đang rỉa lông trên cành, nó nghe con trâu nói như vậy thì nó phân trần. Anh trâu ơi, anh không biết đó thôi, chúng tôi cũng có nỗi khổ riêng của mình. Thấy sóng bay trời cao biển rộng như vậy mà người ta giăng lưới bắt lúc nào không hay biết. Đang rỉa lông cái nó giăng một phát lưới là bả cả đàn vô lưới hết. Nó đem về nó quay lên quay roti nó ăn. Phải không nào? Đó, hãy làm cái này cái kia. Đời sống của tụi tôi không có còn tự do, không còn tồn tại mạng sống nữa. Luôn bị nguy hiểm rình rập và có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Còn con cá đó, nó nghe con trâu khen nó sướng á. Nó biểu trâu với chó không làm cá thì sao biết cá vui. Cá bơi ở dưới chứ mà bây giờ đã nước ô nhiễm rồi, người ta vất rác rến xuống cá cũng chết hàng loạt. Cá thấy bơi thong dong vậy mà cũng không biết nhiễm độc chết lúc nào. Cá buồn cá vui đâu có ai biết đâu, thấy cái dáng điệu vậy thôi. Chứ rồi con cá cũng có cái khổ tâm của con cá. Vì vậy đó, chưa biết ai đã là sướng hơn ai, ai khổ hơn ai. Thì con trâu với con chó nó nghe như vậy xong á, nó mới thở dài. Nó nói, ôi đúng là ai cũng có nỗi khổ hết, chẳng ai sướng hơn ai. Thì bây giờ con người chúng ta đó, cũng vậy thôi. À, cái này bà hai sướng hơn bà ba, anh bảy sướng hơn anh năm. Nhưng mà thật ra, cái con người chúng ta đó, thì hay có cái thói quen là mình nhìn người ta, rồi mình so sánh, rồi mình nghĩ trời ơi giá mà mình được như bà, giá mà mình được như ông đó thì sung sướng biết chừng nào. Nhưng mà người ta hay nói gì? Ai ở trong chăn thì mới gì? Mới biết chăn có rợn. Cho nên á, các vị đó, hãy quay đầu lại nhìn lại chính cuộc sống của mình để ngưỡng mộ chính mình nè. Mình cũng được thân người nè, mình không câm điếc, không mù lòa, không tàn tật nè. Vậy là số 1 rồi đó. Chứ các vị biết không, sư cũng là giảng cho người tàn tật. Mù là không thấy được, câm điếc là không nghe được, tàn tật đi không được. Còn các vị tuy đời sống ở trong cái vùng xa xôi như vậy, chứ mà sư thích lắm, quá đẹp. Cảnh là gì? Cây xanh, đồng ruộng rất là hữu tình và nên thơ và thanh tịnh. Các vị giờ mà cứ ra phố ở, nhất là như thành phố Hồ Chí Minh đi, xe cộ rầm rập, khói nhả ra suốt ngày, các vị bệnh chịu không nổi đâu. Còn mình sống cái đời sống của mình như vậy đó là hạnh phúc lắm rồi. Còn mình thấy mình không có sang trọng, không có nhà cao cửa rộng, không có xe hơi nhà lầu gì hết á, nhưng mà đời sống của mình tri túc thường lạc, biết đủ là vui, thì mình cũng có hạnh phúc. Mình đừng có đi là nhìn cái nhà khác, hạnh phúc của người khác, để rồi so sánh, rồi mơ tưởng, rồi suy nghĩ rằng mình khổ. Thật ra sư nói là hãy biết sống tốt, sống hiền lành, sống nhân đức, biết yêu thương mọi người, biết xây dựng cái hạnh phúc trong gia đình mình tốt đẹp. Sư nói không có ai khổ hết, thì đời sống ai cũng như ai thôi. Đó, không có ai khổ đâu. Nếu mình biết tin nhân quả và sống cho tốt, thì sư nói rằng cũng cơm ngày hai bữa ba bữa gì đó, cũng áo quần vài ba bộ gì đó. Đời sống con người khi chết rồi cũng trắng tay thôi. Cho nên mình đừng có mong ước chi cao sang. Mình sống trong cái đời sống thanh bần, đơn sơ của mình. Đó, mà mình không có làm ác, mình không có chửi bới, không có rượu chè cờ bạc, không có vay nợ vay nần, không có cá độ, không có cờ bạc, không có làm những cái điều xấu ác,
mình là hạnh phúc. Các vị biết không, nhiều người dân á, họ khá giả lắm, giàu có nó mà điện thoại cho sư: sư ơi, thằng con trai con nó cá độ, nay nó thiếu nợ bạc tỷ rồi, con làm sao đây? Kỳ trước đã trả cho nó 1 tỷ rồi, bây giờ nó thiếu 1 tỷ nữa, bây giờ làm sao? Sư nói thì cho công an bắt nó, cho nó chừa chứ bây giờ làm sao? Không sư ơi, chắc con phải chạy 1 tỷ con trả cho nó nữa. Tức là người cha người mẹ thà mắc nợ mắc nần mà trả nợ cho con, chứ còn là không có chịu cho con phải là vào tù vào tội. Cho nên cha mẹ khổ đau, còn con đi vào trong cái luồng cá độ cờ bạc nó cũng chẳng sung sướng gì. Cá độ với giang hồ không thanh toán tiền, nó giết như chơi á, sống hồi hộp lo âu lắm. Còn bà con ở đây nói không có cờ bạc, không rượu chè, tròn tràng pháo tay đi. Rồi bà con mình ở đây á, có ai là làm cái nghề đi lừa đảo không? Tròn tràng pháo tay nữa. Vậy là mình không có đi dối trá để mà lấy tiền móc túi người ta bỏ vô túi mình. Mình sống đơn sơ, cơm ngày 2-3 bữa với rau đó, với dưa cà mắm gì đó, nhưng mà không có lừa để gạt ai hết. Nằm xuống là một giấc ngủ an lành, không có biết lừa đảo, không dối trá. Vậy là các vị làm theo lời Phật dạy rồi đó. Không cờ bạc rượu chè, không có dối trá lừa gạt ai hết, sống thanh lương, hiền lành. Đó. Rồi là gì? Hàng xóm láng giềng giúp đỡ nhau. Có không?
Có.
Vậy tròn tràng pháo tay nữa. Vậy không cờ bạc rượu chè, không có dối trá. Có gian tham trộm cắp không?
Có.
Vậy là số 1 nữa rồi, tròn tràng pháo tay nữa. Vậy là 3 điều là các vị giữ hết. 3 điều tốt rồi. Không gian tham trộm cắp, không dối trá, không rượu chè cờ bạc. 3 điều tốt rồi. Giờ cái điều này sư hỏi nè, có là tà dâm không? Là đời sống mình một vợ một chồng mà còn đi lấy vợ người ta, lấy chồng người ta, có không?
Không
luôn hả? Để tròn tràng pháo tay nữa. Đức Phật dạy hết 4 điều là các vị làm được 4 điều rồi. Rồi còn 1 điều nữa là không sát sinh hại vật. Không có giết con này con, đập đầu con cá, cắt cổ con gà. Đức Phật dạy đừng có giết. Ở đây có không? Có. Đó là phạm cái giới đó. Đấy chưa nào? Tức là 5 giới Phật dạy đó, thì nếu ai không còn giết nữa thì như vậy là sư khen là Phật tử ở cái chùa Lâm Hòa này, tuy là người nghèo đây nè, thầy đưa những người nghèo đến để tặng quà Tết nè, nhưng mà các vị sống rất là an lành. Còn một số vị còn giết thì bây giờ cũng tập đừng giết. Tại giết là nó là nguyên nhân để đưa đến gì? Sẽ có bệnh tật trong người. Nhân thì quả, mình giết thì sẽ có người giết mình, hại mình, bệnh tật sẽ đến, tuổi thọ ngắn ngủi, buồn khổ, rắc rối trong gia đình. Cho nên các vị đừng có giết. Rồi cũng phải có giữ giới. Ăn chay 1 tháng mấy ngày chứ? Có ăn chay lạc ngày nào không? Có. Mấy ngày?
4 ngày.
10 ngày. 10 ngày là hầu hết. Ai ăn được 10 ngày giơ tay sư coi. Giơ tay cao lên. Rồi xin cho một tràng pháo tay khen những Phật tử ăn chay. Như vậy khi chúng ta ăn chay lạc là ngày đó chúng ta không có vay một món nợ với các loài động vật, với chúng sanh. Bây giờ người ta cái thời đói khổ đó, không có gạo ăn, rồi người ta lấy mình ra người ta làm thịt ăn đỡ, mình chịu không? Trời ơi, đói chết chứ sao mà đi lấy người mà làm mà ăn. Ai cũng ham sống sợ chết. Thì sư nói mình không có muốn ai giết mình. Mình đứt tay cái là lật đật lo băng bó rồi, đau quá. Và mình cắt cổ nó, mình giết nó thì nó hận, nó buồn, nó đau, nó thương, nó hận, nó thù. Cái nhân cái quả đó, cái mối thù mối hận đó, nó lẫn quẩn ở trong nhà mình, chứ nó không có tự nhiên mà hết được. Muốn hết phải chấm dứt, muốn hết phải hóa giải. Đây là các sư ăn uống đời sống giản đơn. Nói, tại sư nhà chùa thì sư ăn vậy, chứ tôi ở nhà tôi phải cắt cổ con này, giết con kia, nhất là ma chay cưới hỏi nó giết còn dữ nữa. Nhưng mà các vị biết không, tất cả những cái việc giết sát đó, nếu không ý thức giảm bớt và dừng lại, nó cũng là nguyên nhân gây ra khổ đau trong cuộc sống. Cho nên mấy điều Đức Phật dạy cho người cư sĩ tại gia: không sát sinh hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà dâm, không dối trá lừa gạt người ta, không có rượu chè cờ bạc, thì các vị giữ được nhiều. Chứ mà sát sinh ở dưới giới sát á, thì khó giữ. Bây giờ nghe sư giảng rồi, phải hạn chế. Đấy, khách tới bắt con gà cắt cổ liền, hạn chế đi, đừng làm điều đó. Mình nên vui trong chánh pháp. À, thấy thanh bần khổ hạnh vậy chứ mà lại vui, mà hạnh phúc. Mà khổ, đó nghĩa là khổ để tu hành thì rất là vui. Nhưng mà vui trong tham dục thì sẽ khổ thôi. Ăn đó, rồi bệnh đó, rồi cãi nhau đó, rồi hận thù đó. Không nên chọn cái vui đó, mà nên chọn cái vui trong chánh pháp. Cho nên trong cuộc đời này, muốn tạo một cuộc sống vui vẻ rất là đơn giản. Cuộc sống đó không phải là phải mơ tưởng lên thành phố hay đi ra nước ngoài. Sư ngồi trên xe nè, sư nghe chú Tuấn với cô Hạnh đó, hai người là dân tại Phú Yên, gia đình người ta ăn chay trường. Mời sư ra Phú Yên giảng mấy lần rồi. Kể với sư là trong những cái năm sau năm 1975 cho đến năm 1989 đó, là người dân ở Phú Yên, ở miền Trung này, người ta đi vượt biên, người ta chết nhiều lắm. Đó. Vì ta người ta nghĩ rằng cái cuộc sống bây giờ nó khổ, thì phải đi tìm một cái vùng trời nào đó. Nhưng mà chưa biết là đã đi đến cái vùng trời đó chưa, thì đã chết rồi, chết rất là nhiều. Cái thời đó ta vượt biên, ta chết biển nhiều lắm. Cho nên chúng ta đừng có nên mơ tưởng những điều viễn vông. Đó. Mà mình hãy tự tạo cho mình một cuộc sống rất là an lạc, vui vẻ tại đây. Mà sư nói với các vị, nó đơn giản lắm. Chỉ cần là mình không có vọng tưởng, không có mơ ước cao xa, không đi so sánh chỗ này khác. Cái người mà mở mắt ra là, trời ơi, chừng nào mới xây được cái nhà đây là thấy khổ rồi. Không có nghĩ gì hết. Cái mái nhà nó dột chỗ nào che chỗ đó. Mưa gió thì cũng có cái giường để ngủ, đi qua một cái giấc ngủ bình yên để sáng làm việc, hạnh phúc rồi. Chứ cứ mở mắt ra, trời ơi, không biết chừng nào xây được cái nhà, trời ơi, không biết chừng nào mới trả được món nợ. Mở mắt chưa mở mà cái miệng đã rên rồi. Không có cái gì mà an vui hạnh phúc hết. Cho nên từ đây á, mà mình mở mắt ra đó, thì cái việc đầu tiên các vị là cái gì? Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn cuộc đời là con còn sống đây. Có người á là từ đêm đến sáng ngủ luôn, đi luôn. Phải vậy không? Cho nên mình thức dậy mà mình còn đến chùa Long Hòa mình nghe pháp, thì mình tri ân rằng cảm ơn đời một sớm mai thức dậy cho tôi thêm một ngày nữa để yêu thương, để làm việc, để phục vụ cho mọi người, cho cuộc sống và cho chính mình. Như vậy, sống an lành không phải bà này là hạnh phúc hơn bà kia bởi vì tiền, mà bởi vì mình không có tạo nghiệp, không làm ác là hạnh phúc. Các vị thấy nhiều người nắm cả nắm tiền mà vô tù ngồi có sướng không? Không. Có cả đống tài sản mà con cái nó bất hiếu, con cái nó làm những cái chuyện phạm pháp, rồi là tù đầy, có sung sướng đâu. Thà là mình sống đơn sơ thiệt, tiền bạc á, không có được tới 1 triệu bạc nữa, nhưng mà vậy mà mình sống bình yên, và mình có một cái trái tim, một tấm lòng biết ơn mọi người. À, biết ơn bà Tám, bà Tư. À, hôm vừa rồi á, cũng có hơi túng thiếu, bà cho vay ít gạo, ít tiền. Cảm ơn anh Bảy, anh Ba, nhà có tan gia, có này có trọ, đến giúp đỡ cho đến lúc đưa người thân về nơi an nghỉ cuối cùng. Cảm ơn chị Sáu, chị Năm, nhà có chuyện này chuyện kia, chị qua an ủi, gọi là khi tối lửa tắt đèn. Trong lòng mình lúc nào cũng tri ơn, và mình tri ơn Phật Pháp. Giống như mấy bà mới nói, từ ngày con đi chùa con không có làm gì bậy nữa hết. Hồi đó hay chửi, giờ đi chùa không chửi. Hồi đó hay giết, giờ đi chùa không giết. Hồi đó cũng là hay gì, cũng có là gian xảo chút đỉnh, giờ đi chùa bỏ hết. Nhờ vậy mà mình không có tạo nghiệp, tạo tội. Mình sống bình yên, cho nên biết ơn Phật Pháp. Như vậy là các vị sống đơn giản, không có phạm giới những lời dạy của Đức Phật, rồi biết ơn cuộc đời, rồi không có để cho những cái lòng dục vọng ham muốn nó hành hành con người mình, và mình hài lòng với những gì mình đang có. Đó là người sống hạnh phúc. Chứ đừng có nghĩ là người trên phố là sung sướng, người ở Mỹ, ở Tây là hạnh phúc. Chưa chắc. Chưa chắc mà người ta sống ở nhà cao cửa rộng người ta hạnh phúc hơn mình đâu. Mình đơn sơ vậy đó, nghe chưa nào. Mà ông biểu bà nghe, bà nói ông nghe, con cái hiếu thảo, nhất là gia đình mà không có nợ nần nữa là hạng nhất nữa. Đức Phật dạy á, trong một đời sống con người, mình có bàn tay mình làm nuôi được mình là hạnh phúc, nuôi được gia đình mình là hạnh phúc. Mà sống bằng cái nghề chánh nghiệp, làm ruộng, làm vườn, hay buôn bán, hay là thợ may, hay là nghề nông, vậy là quá hạnh phúc vì thiện nghiệp. Nghề nông con bò con trâu là bạn mình, có đem bò trâu ra giết không? Không. Bò trâu là người bạn giúp mình cày cấy, mình không giết. Hạt lúa mình ăn là do chính mồ hôi nước mắt của mình làm ra. Cho nên mình sống chánh nghiệp, chánh mạng, rất là hạnh phúc. Không có làm ác, không có cướp của giết người để sống. Gia đình tôn trọng hạnh phúc gia đình của nhau và biết ơn những gì đang có. Đức Phật dạy, người tự lo được đời sống của mình bằng chánh mạng, chánh nghiệp là hạnh phúc thứ nhất. Biết cái đồng tiền của mình xoay sở sắp xếp để biết lo lắng mọi thứ chu tất trong gia đình, tháo vát sắp xếp trong gia đình, không có nợ nần, hạnh phúc thứ hai. Đức Phật dạy người sống mà không nợ nần, đó là rất là hạnh phúc. Thứ nhất là mình kiếm được của cải, mình kiếm được hột gạo mình ăn. Tết rồi thầy gọi tới cho tặng phần quà, mà không có mình cũng sống. Đó là cái hạnh phúc rồi. Thứ hai là mình sử dụng cái của cải mình có, gạo nước đó, cho mình, cho người thân. Chứ có bao giờ mà mình làm ra gạo mình ăn, còn cho người thân ra đường, ra ruộng ở. Mình nuôi tất cả, mình lo lắng hết. Đó là hạnh phúc thứ hai. Hạnh phúc thứ ba là không có nợ nần. Hạnh phúc thứ tư là sống cuộc đời trong sạch, không có phạm các giới về thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Không phạm về thân nghiệp là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Đó. Khẩu nghiệp là không có dối trá, không có đòn sắp hai đầu, không có thêm bớt, không nói những lời thô ngữ, ác ngữ. Trong cái ý mình cũng trong sạch, không có ích kỷ, không có nguyền rủa, chửi bới người ta. Con người mình sống hạnh phúc, mình sống một cuộc đời trong sạch như vậy, Đức Phật nói đó là một cuộc đời hạnh phúc. Thì các vị ráng nghe sư dạy để mà đừng phạm. Mình vốn đã trong sạch rồi thì nghèo cho sạch, rách cho thơm. Mình trong sạch cho đến chết, chứ đừng có bao giờ vì một cái lòng tham, vì một cái lời suối mà mình làm bậy, làm xấu, làm ô đi một cái đời sống trong sạch của mình. Các vị đồng ý không?
Đồng ý.
Cho Tràng pháo tay nữa. Như vậy có bốn cái thứ mà Đức Phật cho là con người ta sẽ hạnh phúc không khổ. Một là mình có nghề nghiệp mình làm, ở đây ai cũng làm nông hết, ai cũng có cái ruộng để làm ra gạo. Thứ hai là nuôi sống gia đình mình. Thứ ba là không có nợ nần. Thứ tư là sống trong sạch, không phạm các lời dạy của Đức Phật, không phạm giới, không làm ác. Nhưng mà Đức Phật nói rằng ba cái điều đầu tiên liên quan đến kinh tế, và điều thứ tư không phạm giới là liên quan đến tinh thần. Nhưng mà Đức Phật dạy rằng hạnh phúc về của cải, về gạo, về tiền chỉ bằng 1/16 hạnh phúc của tinh thần thôi. Nghĩa là ở đây các vị có giàu mà phạm các giới, sát sinh, trộm cắp, tà dâm, dối trá thì không có hạnh phúc. Thà nghèo mà mà giữ giới còn hơn giàu có mà phạm giới. Cho nên Đức Phật dạy, nếu muốn hạnh phúc thì trước hết hãy giữ các cái giới, sống cho trong sạch. Rồi có phước thì giàu, phước vừa vừa thì đủ ăn, phước ít thì hơi nghèo chút, mà phước ít thì rất nghèo. Tuy nhiên là đời sống mình trong sạch vẫn có hạnh phúc. Như vậy là mình phải nhớ lời sư dạy mà giữ giới cho trong sạch. Chứ đừng có ngày mai có đứa nó nói làm ruộng quanh năm cũng có tiền dư giả đâu, đi theo tôi đi. Thấy chưa nào? Một ca buôn lậu thôi là sống suốt đời. Cái mình nghe nó đi có một lần sống suốt đời mình đi theo nó. Tiền chưa thấy, thấy vô tù. Buôn lậu là buôn thuốc phiện nè, buôn vũ khí nè, rồi buôn các chất gây say gây nghiện nè. Thì chưa biết ra sao mà thấy vô tù. Cho nên không bao giờ nghe người ta đưa cái tiền ra ta dụ mà mình đi theo người ta. Không. Tôi là nghèo cho sạch rách cho thơm. Mà sư giảng tôi nhớ rồi, tôi nghèo mà tôi hạnh phúc lắm, tại vì tôi giữ giới trong sạch. Có ông vua đó vĩ đại lắm, nổi tiếng lắm, là Alexandre đệ nhị. Cuộc đời của ông á, chiến thắng có, hưởng thụ có, vợ đẹp con xinh, cung tần mỹ nữ có hết rồi, cao lương mỹ vị gì đều nếm qua miệng ông vua hết á. Nhưng mà trước khi ông chết, ông để ba điều trăn trối. Thứ nhất, chính ông thầy thuốc phải bưng cái quan tài cho ta, chứ không phải là quân lính bưng quan tài, mà chính ông thầy thuốc bưng quan tài của ta về nơi là an nghỉ cuối cùng. Thứ hai là trên đường từ cung điện ra đến chỗ chôn cất vua thì dọc đường rải vàng bạc châu báu trong kho cho đến mộ luôn, chứ không phải mình rải giấy đâu, mà rải vàng bạc châu báu thiệt á. Điều ước thứ ba là cái hòm của ta đó phải đục cái lỗ hai bên, thò hai cái tay của ông vua ra ngoài. Như vậy ước muốn cuối cùng lại đặt bàn tay ra bên ngoài cổ quan tài, toàn thân ông vua nằm trong cái hòm mà hai tay để ra ngoài. Ông vua giải thích như sau. Thứ nhất, ta muốn cho mọi người phải hiểu được ba bài học mà một đời làm vua đến lúc chết ta nhận ra rồi. Đó là để cho mấy ông thầy thuốc đưa ta về cái nơi an nghỉ là muốn cho mọi người biết rằng thầy thuốc có tài giỏi cách mấy cũng không thể nào thực sự chữa bệnh khi số mạng đã hết. Cho nên là cổ đức dạy là gì? Diệu dược nan y, bất cứu tự bệnh. Thuốc hay không cứu được mạng khi cái mạng sống đã hết rồi. Dù bác sĩ tài ba cách mấy, ở Mỹ, ở Pháp, ở Anh, ở bất cứ bệnh viện nổi tiếng nhất Phú Yên hay Sài Gòn, Hà Nội, mà cái mạng đã hết, thì diệu dược nan y, bất cứu tự bệnh, là mạng số đã hết, thuốc hay không chữa được. Thì cho nên mấy ông bác thầy thuốc khiêng quan tài để cho mọi người biết rằng đừng nghĩ rằng có thuốc hay là mình sẽ sống mãi. Mình phải gieo nhân lành mới trường thọ, mà mạng sống hết thì phải đi chầu Diêm Vương thôi. Đó. Chứ đừng có ý vào cái thuốc nào hết trơn đó. Mà làm lành thì mình được về sanh thiên, mình trở lại làm người, mình tu tập. Còn làm ác thì có đi đâu? Chết là đi địa ngục thôi. Địa ngục thì khổ vô vàn. Cho nên cái điều đầu tiên ông vua Alexandre dạy cho mọi người là hãy để cho mấy ông thầy thuốc khi ta về nơi an nghỉ cuối cùng. Bởi vì ta muốn dạy cho cuộc đời biết rằng diệu dược nan y, bất cứu tự bệnh. Khi mạng sống đã hết rồi, thuốc hay cách mấy, bác sĩ giỏi cách mấy thì cũng phải là chẳng cứu được khi mạng đã hết. Rồi dọc đường đưa quan tài đến nơi an nghỉ thì rải vàng bạc châu báu. Là tại sao? Ông vua muốn nói với mọi người rằng ta là vua, một cuộc đời ta giàu sang nhất trên đỉnh trần gian. Vua là giàu nhất, tiền vàng của vua là kho, chứ không phải là có mấy đồng bạc như mình. Vua giàu nhất, nhưng vua nói rằng khi ta chết, ta tiêu tốn cả một cuộc đời để làm vua và chạy theo sự giàu sang nhung lụa, lãng phí cả một cuộc đời. Rải trên đường đi là ta lãng phí cả một cuộc đời vì tiền, vì vàng, vì bạc. Rồi cũng kết thúc cuộc đời mà cũng không học được cái gì. Tại mắc đi lo kiếm tiền, mắc lo làm ra tiền thì không có thời gian nghe pháp, nghe kinh, học hỏi những điều hay lẽ phải trong cuộc đời. Chạy theo cơm, áo, gạo, tiền như ông vua. Cả cuộc đời ông sống đến giàu sang nhung lụa mà không chịu học hỏi, không chịu mở mang trí tuệ thì cũng là cuối cùng cũng trở về không. Cho nên ông rải vàng bạc châu báu suốt đoạn đường để cho mọi người biết rằng đời ông đã hoang phí vì tiền bạc mà không mở mang được trí tuệ. Điều thứ ba là ta muốn người đời hiểu rằng ta đến thế gian này với hai bàn tay trắng và ta rời bỏ thế gian này cũng hoàn trắng tay. Cho nên ông vua hưởng như vậy mà chết rồi hai cái bàn tay đưa ra ngoài để cho mọi người biết rằng đừng nắm, đừng tham. Chết cũng hai bàn tay trắng, chi bằng sống trong sạch. Ta chết cũng không mang gì hết. Vua, người ta có chôn cho ông bao nhiêu vàng bạc nữa, ông cũng chết rồi, cái thây ma nó thành cát bụi hết, cũng có hưởng cái gì hết. Cho nên chúng ta khi sống đừng có tham. Bởi vì khi chúng ta từ bỏ thế gian này cũng hai bàn tay trắng mà không mang được gì theo cả. Cho nên cứ sống trong sạch, đừng tham lam làm chi. Cứ nhớ chết không mang gì theo, vì vậy không có nên tạo nghiệp, tạo tội. Chết cũng hai bàn tay trắng mà về với cát bụi. Ông nói ba điều. Một là thầy thuốc khiêng quan tài. Hai là rải vàng bạc cho đến nơi lăng mộ. Và ba là thò hai cái tay ra khỏi quan tài. Ông nói xong ba điều đó là rút hơi thở cuối cùng. Như vậy trong kiếp sống của chúng ta, bất kể thứ gì cũng không có mang đi được. Cho nên chúng ta hãy sống an vui với hiện tại. Cho nên nay nghe pháp rồi, vốn không làm tội thì không làm cho đến chết, mà vốn có làm phải ngưng lại, phải chấm dứt, phải thay đổi, phải chuyển hóa, nếu muốn có hạnh phúc an vui cho hôm nay và cho ngày mai. Những hành vi sai trái của các vị nè, nói với cái miệng của các vị, khẩu nghiệp là có, chửi bới là có, nói xấu là có, thêm bớt là có, thân làm những cái việc không đúng, việc ác là có. Cho nên hãy xem những hành vi sai trái là những căn bệnh. Mà hôm nay sư đến đây, sư cho các vị một cái toa thuốc là đừng làm nữa. Cái toa thuốc đó sẽ cho các vị hết bệnh nếu các vị học hỏi chánh pháp, tin sâu nhân quả và sống cho tốt, thì các vị sẽ chữa những căn bệnh khổ đau. Chứ không phải khổ vì tiền đâu nghe, mà khổ vì mình tạo tội nhiều quá mà khổ. Chứ nghèo cũng khổ thiệt, nhưng cũng không khổ bằng cái người làm ác mà sống. Giàu mà tạo ác còn khổ hơn cái người nghèo ăn cơm với muối. Ăn cơm với muối mà trong sạch. Đó, sư cô nói đúng theo các vị nói. Lòng khỏe nhẹ, ăn nông dân vui sướng, ngã mình trên liếp cỏ ngủ ngon lành là các vị đó. Làm việc rồi tối cái ngủ khò ngon lành. Có phải vậy không?
Phải.
Ngủ ngon quá. Có những người rất giàu mà nằm xuống không ngủ được. Tính toán, lo âu, sợ hãi. Còn các vị sống đơn sơ mà nằm xuống ngủ ngon lành. Cho nên có những người sư cho toa thuốc, các thầy, các sư cho toa, bác sĩ cho toa không uống, rồi chửi bác sĩ dỗm, rồi nói thầy nói những chuyện vớ vẩn. Tại mình không làm, mình không tin, mình không hành trì, cho nên mình không tin thầy. Còn nếu mình nghe lời thầy thì mình sống rất là bình yên. Cho nên có những điều hối hận gặp thầy, gặp sư mà không chịu học, không chịu nghe lời là sẽ một điều hối hận. Về nhà bất hiếu với mẹ cha, mẹ cha chết rồi, có tìm cũng không có nữa là điều hối hận thứ hai. Làm với chủ mà nói xấu chủ là bất trung. Theo thầy quy y mà nói xấu thầy, bất trung. Đó cũng là điều hối hận. Gặp việc nghĩa mà không làm cũng sẽ hối hận. Tại vì thấy nguy mà không cứu, thấy việc nghĩa mà không làm là không có phước. Mình dạy chứ có phước là bởi vì là thấy việc nguy mình cứu, thấy việc nghĩa là mình làm. Cho nên mình sẽ có phước đức. Có chút của dù ít cũng phải tập bố thí, chứ đừng có bỏn sẻn keo kiệt. Thấy không nào? Người nghèo cũng cho người ta 1-2 ký gạo, dù nhà mình cũng nghèo, 1-2 lon gạo, chia sẻ giúp đỡ nhau. Mùa này tôi thất mùa, cho tôi mượn 1-2 tạ gạo, vui vẻ cho mượn. Mùa sau bả trả lại. Mà chưa kịp trả, mà nhà mình dư dãi cũng đừng có dành vặt người ta. Đó là âm đức của mình. Đó. Mình bất trung với nước cũng là ân hận. Không tin nhân quả càng ân hận. Mà nghe Phật Pháp không biết tu là điều ân hận nhất. Ai cũng khổ, nhưng nếu biết sống tốt sẽ bớt khổ và không còn khổ. Phải biết rằng một con người sống trên cuộc đời này, Đức Phật dạy, người con Phật có đức tin là tin vào giá trị đạo đức, vào tâm linh, vào trí tuệ. Cái đức tin đó cho chúng ta một năng lượng rất lớn trong cuộc sống. Và sư nói sáng sớm là mưa rầm rầm hết trơn, mây đen thui hết. Nghe Minh Hương với Hoàng Thanh nói chùa nhỏ quá rồi, 300 người không biết ngồi đâu. Nếu mưa thì mong có cái chỗ gì cho người ta ngồi nghe pháp. Chứ sư không hề nói rằng trà mưa quá thôi, mình giao hết cho thầy, mình khỏi phát, mình đi về sớm. Không, sư không nói vậy. Sư nói mưa sư cũng đến thăm các vị, bão gió mưa xa gì sư cũng đến thăm hết. Nhưng mà miễn làm sao sư nói được mấy lời các vị nghe được, các vị sống vui, bình yên, hạnh phúc là sư vui rồi. Nhưng mà cuối cùng ra tới cái huyện Đông Xuân này đó, thì có mây trên trời nhưng không có mưa, rất là im lặng, rất là thanh tịnh, là chư thiên đã hộ trì cho sư thuyết pháp cho các vị nghe. Đó là sư có niềm tin. Sư có niềm tin là Tam Bảo lúc luôn hộ trì giúp đỡ mình. Nhưng mà giả mà mưa rầm rầm thì sao? Thì vẫn tin Tam Bảo. Thử thách chúng ta trong cơn mưa, trong cái nắng, trong những cái sự khó khăn khắc nghiệt của thời tiết, chúng ta có ngồi nói chuyện với nhau không? Hay là bỏ hết? Không. Sư vẫn đến với các vị với tất cả tấm lòng. Đó là niềm tin phải có. Thứ hai, chúng ta phải giữ giới, phải tránh giết hại các sinh vật, phải không trộm cắp, không dối gạt, không tà dâm, không rượu chè cờ bạc. Chắc phải giữ các cái giới đó để được hạnh phúc. Các vị phải tập bố thí, đừng đợi giàu mới bố thí. Bố thí chút đỉnh cũng là bố thí, cúng dường một chút thôi cũng là sanh phước. Có ai mua được lít dầu lên cúng thầy cũng có trí tuệ nữa nghe. Mua bó bông cúng Phật cũng có niềm an lạc. Đừng có đợi giàu mới bố thí, mà hãy tập bố thí khi còn đang nghèo, đang khó. Cúng 5-3 ký gạo cho đến 5-30 ký cho đến 5-300 ký, phải tập làm từ từ. Người muốn giàu có phải có hạnh bố thí. Rồi cuối cùng, con người có niềm tin, con người giữ giới, con người bố thí, thì sự tu tập đó sẽ đưa đến trí tuệ. Chứ không phải đọc sách nhiều mà có trí tuệ. Không phải làm thầy người ta mà có trí tuệ đâu, chưa chắc. Người thầy đó phải có niềm tin, người thầy phải giữ giới, người thầy phải muốn bố thí, muốn chia sẻ yêu thương thì mới có trí tuệ. Các vị cũng vậy, phải có niềm tin, phải có giữ giới, phải biết bố thí thì các vị mới có trí tuệ. Mà cuộc đời này khôn cũng chết, dại cũng chết. Biết là sống. Mà biết đó là gì? Là trí tuệ đó. Cho nên hôm nay sư đến với các vị, sư mong những lời nói rất chân thành và rất đơn giản thôi, các vị sẽ ghi nhớ và thực hành. Sư ra đây sư hạnh phúc lắm. Bởi vì nếu một chuyến tặng quà mà người đến nhận quà được nghe pháp thì họ được gấp 10 lần. Mặc dù hôm nay các vị cũng có một chút tịnh tài, một chút tịnh vật gọi là quà xuân yêu thương gửi đến cho các vị, nhưng các vị sẽ được gấp 10 lần như vậy, gấp 100 lần nếu các vị được nghe pháp. Còn cái phần quà đó mà không được nghe pháp thì 5-3 ngày nó cũng hết, nó cũng hoàn lại một số không mà thôi. Cho nên sư đi đâu mà sư làm từ thiện, sư cũng thích được giảng pháp cho các vị nghe. Vấn đề là các vị có chịu nghe không thôi. Vậy là những điều này đơn giản lắm, thấy chưa nào? Có niềm tin, giữ giới, biết bố thí, có trí tuệ, đời sống sẽ hạnh phúc. Chứ không phải là hạnh phúc chỉ có trong nhà giàu đâu, nhà nào cũng có hạnh phúc hết. Nhà giàu mà không biết tu tập, khổ hơn chúng ta. Khổ vì tài sản, khổ vì lòng tham. Nhà giàu không biết tu còn khổ hơn chúng ta. Nhớ sự dạy như thế. Và có một điều rất quan trọng là những ai biết ăn chay, chuyển hóa cuộc sống cũng là một điều hạnh phúc. Nhớ như vậy. Có một cái vị thầy trước khi đi tu á, xin đi tu chùa nào người ta cũng không nhận á, tại vì nhìn cái tướng mạo nhỏ xíu à, nó nhăn nheo mà nó xấu xí mà nó bệnh tật. Cho nên có một số chùa người ta nói nuôi chẳng bao lâu cũng chết. Tại cái thằng bé này có tướng yểu nên không nuôi. Nhưng mà gia đình cũng nghèo quá các vị biết không? Cũng phải gửi vô chùa thôi chứ nuôi không nổi. Thì có cái thầy đó, thầy từ bi, thầy nhận nuôi làm phước. Cho nên sắp xếp cho cái cậu bé đó đó đi ra đằng sau hậu liêu lo giả gạo, chứ còn không có được học hành gì vì không biết chữ mà vừa ngu si mà vừa ốm yếu mà vừa bệnh tật. Thì cái cậu này làm việc rất chăm chỉ, không có sai sót cái gì hết. Thầy dạy cái gì cũng nhớ. Rồi là ăn cơm tương trao ngày 2 bữa trong chùa là niềm hạnh phúc. Ở nhà không có cơm ăn mà. mà vô chùa cơm chao, rau dưa cà, muối gì cũng hạnh phúc hết, không bao giờ biết đòi hỏi. Những người nghèo thì muốn xin cho có cơm qua bữa, có rồi bắt đầu đòi hỏi. Cho nên cái người vậy cũng không tốt. Nên cậu bé này vô chùa rồi là có cái gì cũng mừng hết, cũng vui hết, rồi tinh tấn tu tập. Cứ ở miết đằng sau nhà bếp, 3 năm sau, thầy trụ trì đi xuống Hậu Liêu, tình cờ mới gặp ông ta. Lúc đó trở thành một chú tiểu to, cao, đẹp trai, khỏe mạnh. Thì ông thầy rất là ngạc nhiên. Trời ơi, tôi nhớ cái chú này, cái tướng yểu là tướng chết, mà sao bữa nay chú to, cao mà đẹp trai như vậy? Từ lúc vào chùa tới giờ, con có làm cái điều gì, điều thiện không? Thì cái cậu đó tên là Nampoku, người Nhật Bản đó, câu chuyện này bên Nhật, mới trả lời rằng, bạch thầy, con chẳng làm gì, con giả gạo, con chấp tác, còn tụng kinh ở dưới Hậu Liêu, tại thầy đâu có cho lên chánh điện. Ngu si, ốm yếu, tật nguyền. Con không làm gì hết, con chỉ tụng kinh dưới Hậu Liêu, con giả gạo, rồi là con ăn tương chay đạm bạc, mà không có bao giờ con phạm cái giới gì hết. 3 năm sau, cái tướng yểu của cái ông thầy nhỏ đã biến mất, trở thành một người rất là phương phi, là hảo tướng quang minh. Đó. Dù là ở Hậu Liêu nhưng mà thầy giảng cái gì cũng lắng nghe hết. Cái nhiều người nói con không nghe, con mắc ở dưới bếp, không, suốt đời không nghe pháp. Mình dưới bếp mình cũng phải nghe pháp, mình nên mắc làm vậy là được rồi, không anh biết nghe pháp, cho nên cả đời không biết gì hết. Thế cậu bé này đó là lắng nghe pháp, rồi là mở mang trí tuệ, rồi từ từ ông trưởng thành lên, trở thành một vị thầy rất là xuất sắc ở trong các vị tu sĩ trường phái bên Nhật Bản đó, là Namboku Mizuno. Ông sống thọ trên 80 tuổi, mà trong khi người ta nói nhỏ này mười mấy tuổi là chết rồi, tướng yểu. Cho nên ông về chùa, ông ăn chay, ông là giữ giới tu hành mà sống trên 80. Cho nên ai nói mình chết yểu, bệnh nặng, mình cứ phát tâm mình tu. Chứ đừng nghe chết yểu cái là ăn con này con kia vô còn chết lẹ nữa. Nhớ vậy đó. Vì vậy, sư muốn nói với các vị rằng, các nhà khoa học cũng nghiên cứu rồi, loài vật cũng có tình cảm, loài vật cũng có trí thông minh, cũng ham sống sợ chết, cũng đau khổ về thể xác, cũng sợ người ta giết và kinh hoàng la hét khi con người ta giết mình. Chính vì vậy, cho nên Đức Phật dạy chúng ta nên ăn chay, đừng phạm vào giới sát, để tăng trưởng lòng từ bi và tôn quý sự sống của chúng sanh. Khi chúng ta tôn trọng sự sống của tất cả chúng sanh là chúng ta bảo vệ môi trường, bảo vệ muôn loài, thì tự nhiên môi trường yêu thương chúng ta, bảo bọc chúng ta, muôn loài yêu thương ta, bảo bọc ta, bệnh tật của chúng ta được giải hóa. Cho nên ăn chay làm cho thân thể ta nhẹ nhàng, những thức ăn rau quả thanh đạm, nhưng mà quả đất này đã cung cấp cho chúng ta những thức ăn không có tội. Chúng ta hãy ăn những thức ăn không có máu huyết tanh hôi. Chúng ta hãy sống, bảo vệ cuộc sống của tất cả chúng sanh muôn loài, để chúng ta trở thành một người có tâm từ, mới là con Đức Phật. Vì vậy, để sống hạnh phúc thì chúng ta bảo vệ mạng sống muôn loài cũng là một cách sống hạnh phúc. Tại đạo Phật là tin nhân quả, gieo nhân giết bị người giết, gieo nhân tổn hại làm người khác tổn hại. Cho nên chúng ta sẽ sống như thế nào để không chịu những quả báo đau thương về vấn đề sát sinh hại vật. Chúng ta sống trong một đời sống thanh lương, đơn giản, đừng giết sát nhiều, rồi từ từ bỏ luôn việc giết sát. Rất đơn giản thôi, mà rồi các vị sẽ như thế nào? Các vị sẽ được an lành và hạnh phúc. Pháp thoại sáng hôm nay dành cho các vị đến đây là kết thúc.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì con cũng thay mặt bà con Phật tử ở thôn Long Hòa thì gửi lời tri ân đến sư cô và toàn thể mọi người trong đoàn, và chúc mọi người sức khỏe, thân an tâm lạc và Phật sự viên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
người tốt làm việc tốt, tình người rạng nét đẹp quê hương, mãi mãi ca dương tình thắm đạo, phù mẫu tử tôn một con đường. Kỷ niệm ngày sinh tươi thắm mai, cài hoa viên mãn vẫn như thường, tán thán ca ngâm nguồn suối mới, vì diệu nơi lòng khách cố hương. Nhớ lắm con ơi lời mẹ dạy, thương nhiều Phật pháp lợi tha nhân, giải thoát hạnh lành là duy nhất, mãn nguyện trần duyên chứng giải thoát. Còn gì gan hỏi khách Tây Đông, Phật tánh không thể đồng chân. Làm việc tốt, tình người rạng nét đẹp quê hương, mãi mãi ca dương tình thắm đạo, phù mẫu tử tôn một con đường. Kỷ niệm ngày sinh tươi thắm mai, cài hoa